vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, đến với tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, bác sĩ Phước từ Sydney sẽ mang đến những thông tin hữu ích về chứng béo bụng cùng với những lời khuyên để khắc phục tình trạng này. Và Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và cũng xin chào quý vị đồng hương của chương trình SBS.
Dạ, trước tiên xin bác sĩ Phước cho biết như thế nào mới gọi là béo bụng ạ?
Thật ra béo bụng thì là một trường hợp chúng ta thường gặp rất thường xuyên, nhiều khi chúng ta thấy ở đàn ông. À, sau này thì ở bên Úc thì người ta thấy là một số phụ nữ cũng bị nữa. Ở Việt Nam thì người ta nhiều người bảo là ông này có cái bụng bia. Tại người ta thấy cái bụng nó trương lên giống như cái thùng tonneau, tức là cái thùng rượu vậy đó. Hoặc là đây là có nhiều người thì họ nó mất người ta, tức là trong tướng chỉ có vẻ là phúc hậu. Phúc hậu, phúc là gì? Phúc là cái bụng mà hậu là phía sau. Thành ra trong người càng quay. Nhưng mà béo bụng là cái tình trạng là đây mở, nó đóng chung quanh bụng mình, không phải là đóng trên cái thành bụng mình mà đóng bên trong nội tạng của mình, cho nên đóng ở trong bao tử ruột non của mình. Thì ở Việt Nam chúng tôi thường hay gọi cái mỡ trong bụng đó là mỡ dài, tức là đây nó kéo xuống là cái bụng to. Nhưng mà đây ở bên Úc thì chúng ta gọi là mỡ nội tạng. Thì cái tình trạng mỡ đó xảy ra khi mà đây chúng ta tiêu thụ quá nhiều thức ăn có nhiều calorie mà chúng ta không hoạt động thì mỡ sẽ đóng trong mình đó, và nó cũng sẽ dẫn đến những cái hậu quả tai hại vô cùng.
Ồ, như vậy mà trước giờ em cứ nghĩ là mỡ nó đóng ở ngoài cái thành bụng, cho nên khi mình tập thể dục thì cứ vỗ cho nó tan mỡ, mà em không biết là nó bám vào nội tạng.
Mỡ trong nội tạng rất là quan trọng, tại vì đó là những cái mỡ mà này nó làm ảnh hưởng, có thể nó bao gan, bao tử, nó ảnh hưởng trên lá mía, ảnh hưởng trên thận, hoặc là ảnh hưởng trên cặp mạch máu của chúng ta, thì chúng ta có thể bị bệnh tim, bệnh gan, có thể là bị sưng lá mía, hoặc là những cái mỡ lâu ngày có những cái chất độc thì cũng có thể dẫn đến những cái bệnh ung thư, cái lượng thư ruột già.
Và như vậy thì làm sao để mà xác định được cái tình trạng béo bụng, cũng như là cái cách xác định béo bụng ở nam và nữ có khác nhau lắm hay không thưa bác sĩ?
Thứ nhất là chúng ta phải phân biệt là giữa béo bụng, tức là mập bụng, với là mập toàn thân. Mập toàn thân thì chúng ta thấy là tay chân nó cũng mập lên nữa. Có những người bị đó, nhưng mà đây những người cái bụng to lên đó, mà tay chân những bình thường, cổ chân những bình thường, bàn chân bình thường thì ta nghĩ là béo bụng. Tuy nhiên á, theo bên y khoa thì một cái chính xác hơn là chúng ta phải đo cái vòng bụng. Vòng bụng của chúng ta không phải là đo cái vòng mông. Vòng mông là nó khác, là nó là gọi là hip circumference. Còn vòng bụng tức là cái waist, tức là ngay chung quanh ngang cái rốn chúng ta đó. Thì Việt Nam mình gọi là vòng eo đó, cái eo. Thì nếu như mà đây ở đàn ông á, thì nếu cái vòng bụng ở trên 102 cm, tức là 40 inch, thì cái như là xem béo bụng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ đối với Việt Nam thì ở đây mình nhỏ có ăn hình thì chắc khoảng 95-96 phân là cái như là mập bụng rồi. Rồi còn người phụ nữ thì người ta nói là đây khoảng chừng 88 phân, tức là 35 inch, nhưng mà thật sự thì cái chừng 84 thì đối với phụ nữ Việt Nam nó cũng là khá nhiều rồi. Thì cái đó điều đó cũng là điều nguy hiểm. Thì nếu quý vị cầm cái thước dây đo vòng eo của mình mà phụ nữ lớn hơn 85 cm hoặc là đàn ông lớn hơn 100 cm thì cái đó là chúng ta bị béo bụng, bị mập bụng.
Dạ, mình có so với cái tỷ lệ chiều cao cân nặng gì không hay bác sĩ?
Cái đó không nhất thiết cần thiết. Cái BMI, tức là Body Mass Index, thì đó là để định nghĩa một người mập. Một người mập nó khác với cái người bị béo bụng. Thì BMI thì chẳng hạn như là trung bình nó là từ 18.5 cho đến 25, đó là trung bình. Chẳng hạn một người cao thức 65 thì có chừng 63-64 kg là số lý tưởng. Nhưng mà đây nếu mà người đó trên 75 kg thì dĩ nhiên người đó là mập rồi. Hoặc là đây người đó chỉ có 45 kg thì dĩ nhiên là họ rất là ốm, tức là BMI index còn có khoảng dưới 18.5. Hoặc là đây trên 25, từ 25 đến 30 chúng ta gọi là overweight, tức là đây quá tải quá cân. Nhưng mà trên 30 thì chúng ta phải gọi câu là mập, nó là obesity đó. Thì cái đó nó khác với cái chứng béo bụng, mập bụng của chúng ta. Tại vì béo bụng đó thì chỉ có thể tay chân những khẳng khiu, nhưng cái bụng nó to thì chúng ta thấy là trong những cái hình đường hoạt họa, hình biếm họa họ vẽ thì một người đàn ông cầm cái chai bia mà đây cái bụng thì to ngồi coi tivi đó.
Dạ vâng, như vậy thì những cái nguyên nhân nào có thể gây nên tình trạng béo bụng ạ?
Thật ra có nhiều nguyên nhân gây ra béo bụng đó. Thì thứ nhất là đây á, chúng ta ăn uống nhiều chất tinh bột, tức là chất đường, chất gạo, chất bột, tất cả các loại bột mì, hủ tiếu này kia. Đó là những thức ăn dạng tinh bột, khoai, tất cả loại khoai. Chẳng như là đối với người dân dùng hải đảo Thái Bình Dương thì họ ăn củ khoai môn, taro đó. Nó cũng là rất là lượng đường rất là cao. Điểm thứ hai nữa là cái cuộc đời sống mà chúng ta rất là tà tà, tức là đây chúng ta ít hoạt động, lười biếng hoạt động, chỉ ngồi coi tivi, uống bia này kia, chúng ta không đi bộ không này kia thì mỡ nó sẽ càng đóng nhiều hơn. Đó là hai cái nguyên nhân chính để mà đưa đến tình trạng béo bụng. Ở người phụ nữ thì ta thấy là sau khi người phụ nữ bị mãn kinh đó, thì cái chất estrogen trong người nó giảm thấp xuống, thì cái khuynh hướng của họ, có nhiều người họ nói là họ ăn rất ít mỡ, cái bụng càng ngày càng to. Thì đó là một yếu tố, tại vì cái sự thay đổi trong nội tiết của người phụ nữ cũng gây ra tình trạng đó.
Yeah. Rồi có nguyên nhân nào là do dùng thuốc không hay bác sĩ?
Dùng thuốc thì rất là hiếm gây ra béo bụng, mà thực ra có thể là chẳng như mình dùng cái steroid, tức là Việt Nam gọi là corticoid, thuốc hột dưa này kia, thì nó làm mập nước, tức là toàn thân người ta bị phù thủng, bị giữ nước lại, chứ không phải là bị cái bụng không. Toàn bộ cơ thể chứ không phải là giữ trong cái bụng không. Thì tôi cũng nhắc lại là béo bụng, tức là lớp mỡ trong bụng của mình nó nhiều lên, thành ra nó nặng, nó đè xuống, thành nó kéo cái những gốc từ bụng mình nó nở ra, thành thấy bụng nó trương to ra.
Như vậy thì cái hậu quả của tình trạng béo bụng là như thế nào? Nó có nguy hiểm không thưa bác sĩ?
Dĩ nhiên là đây, thứ nhất là về vấn đề thẩm mỹ thì có ai hay đó hả? Hơi kỳ. Đi đâu thấy bụng to như chẳng quý bà đi thì bảo chỉ có bầu được bao lâu. Còn quý ông bảo là trời ơi ông có cái bụng bia đẹp quá. Mà bụng bia còn thêm nữa là tại vì cái thành bụng nó yếu, thành cái rốn nó lòi ra nữa, thành nó trông cũng không giống ai. Thì chính điều đó gây ra vấn đề là về thẩm mỹ á, nó sẽ làm cho một số người á, là bị cảm thấy là đây họ buồn, tại vì tự nhiên bụng to quá, depression, tức là trầm cảm. Ngoài ra ảnh hưởng trên tim mạch, chất mỡ nhiều quá đó thì nó đi đôi với là cái lượng cholesterol nó lên cao luôn, thành ra nó ảnh hưởng, có thể làm huyết áp cao, dễ bị stroke, dễ bị nhồi máu cơ tim. Nó có thể ảnh hưởng trên gan, làm gan bị mỡ, hoặc là ảnh hưởng giống như tôi nói trên lá mía, là đây có thể là gây ra sưng lá mía, hoặc là đây có những cái tình trạng bị ung thư trong nội tạng của mình, như ung thư ruột già xảy ra rất là nhiều.
Như vậy thì phải tìm cái cách để mà khắc phục cái tình trạng đó, thì có cái cách nào mà nó hiệu quả không thưa bác sĩ?
Thứ nhất là đây mập bụng là do mình không có hoạt động nhiều, thì bây giờ thuốc men thì nó chỉ là phụ thuộc thôi, giải phẫu cũng là phụ thuộc, mà đây chính bản thân mình có quyết định là đây mình thay đổi cái cuộc sống này không. Thay đổi cuộc sống bằng cách gì? Thứ nhất là đây á, mình phải năng động hơn, mình phải hoạt động, phải tập đi bộ, phải làm cách nào để mà tiêu cái lớp mỡ của mình, tức là sự vận động, mình có thể đi bộ nhiều, mỗi ngày đi một tiếng đồng hồ, hoặc là đây mình có thể đi bơi hoặc đi tập gym. Điểm thứ hai nữa là đây á, mình coi lại cái phương cách ăn uống của mình như thế nào đó. Thì chẳng hạn như là bây giờ trước giờ mình ăn nhiều đường quá, ăn nhiều cái chất tinh bột quá, thì bây giờ mình phải giảm bớt xuống. Thì mình thay vì đó, mình có thể ăn thịt, tức là có protein. Hoặc là đây mình có thể ăn những cái thức ăn như là rau, cải, trái cây. Rồi để tình trạng mà đây chống mỡ nữa đó, thì chúng ta có thể là ăn những cái thức ăn cũng có dầu, có mỡ, nhưng mà đây nó là loại tốt. Chẳng như là trứng gà. Trứng gà nó có rất là nhiều cái high density lipoprotein, tức là cholesterol tốt đó. Thì cái đó nó lợi hơn là đây những cái low density protein. Rồi mình cũng có thể là ăn những thức ăn mà trái cây có mỡ, chẳng như là cái avocado. Avocado thì nó cũng là cái mỡ thực vật hoặc là dầu ô liu, thì cái đó cũng là những cái mỡ của thực vật thì nó tốt. Mỡ cá cũng là điều tốt. Rồi mình có thể ăn chuối, ăn yogurt, những trái berry, hoặc là để cho mình có uống trà xanh, hoặc là cũng phải là uống cà phê. Tại vì người ta thấy rõ là nếu như mà mình có uống cà phê thì nó cũng sẽ giảm được cái mỡ trong bụng của mình. Ngoài ra thì có một cái phương pháp nữa thì cũng nhiều người đã nói tới, tức là đây chúng ta uống nước giấm táo, apple cider vinegar, thường bán trong siêu thị chứ không phải là giấm trắng, chúng ta giấm trắng đầu bà tử. Thì cái apple cider vinegar thì người ta thấy là nghiên cứu, nếu mà mỗi ngày uống chừng 2 muỗng canh thì có thể giảm được 5% lượng mỡ trong bụng của mình. Cho nên uống lâu dài thì nó cũng sẽ yếu tố là giữ ổn định, không làm cái số lượng mỡ tăng lên. Thì nếu như người ta uống cái đó và để kèm theo với sự cố gắng tập luyện thể dục và kiêng ăn thì tôi nghĩ là kết quả giảm thiểu cũng rất là tốt.
Dạ thưa bác sĩ, có một số người ăn kiêng và tập thể dục nhưng mà vẫn không có giảm được cái vòng bụng, cho nên thử dùng thuốc giảm cân ạ. Xin bác sĩ cho lời khuyên về cái việc đó ạ.
Cái thuốc giảm cân á thì nó là cái giải pháp là chúng ta không có sự chọn lựa, chúng ta đã kiêng ăn mà nó đã thất bại, tức là đây cái miệng vẫn ăn rồi. Thuốc giảm cân nó làm có hai loại, một loại là nó giảm cái mỡ, làm tiêu mỡ ngay tức khắc, tức là đây chúng ta ăn vào mỡ vào mà chúng ta uống cái thuốc như là Senico đó, thì chúng ta sẽ bị tiêu chảy liền ngay tức khắc, và đây sẽ cố gắng đẩy cái mỡ ra. Thì cái khuyết điểm của thuốc đó là khi mà chúng ta đánh hơi thì nó có rất là có cái mùi không được thú vị lắm, thành ra cái điều đó là một cái khuyết điểm của thuốc. Cái thuốc thứ gì trên thị trường Úc á là cái duromai thì nó làm cho người ta biếng ăn, người ta cảm thấy không thấy đói á. Thì uống cái đó thì nó là một cái stimulant, tức là một thuốc chất kích thích á, thì nó làm cho người ta mất ngủ. Điểm thứ hai nữa là đây có thể làm cái áp cao. Thì duromai đa số là những cái tài xế lái xe đường trường họ sử dụng, và đó được xem như là một thuốc cấm nếu như mà tài xế xe tải, xe truck đi xuyên tiểu bang mà khi mà họ thử trong máu có cái đó thì họ có thể khả năng bị mất bằng lái xe. Thì giữa hai cái thuốc đó đều rất là đắt tiền, thì tôi nghĩ là đây thì chúng ta nên tránh, cũng không nên dùng lắm. Tại vì một hộp thuốc Duromai khoảng chừng 30 viên cho một tháng mà có thể là tốn đến $150 thì nó quá nhiều, thành ra cũng không đáng kể. Trong khi nếu chúng ta exercise, chúng ta ăn uống diet, ăn uống kỹ hơn thì có lẽ chúng ta còn tiết kiệm được nhiều hơn. Rồi những cái side effect, những cái phản ứng phụ của thuốc cũng không làm cho cơ thể ta thoải mái. Chứ điểm thứ ba nữa là đây, những cái thuốc đó sau khi mà chúng ta ngưng thuốc đó thì cái hậu quả là chúng ta gọi là rebound, tức là nó tái lại, là ta ăn còn nhiều hơn và lên cân còn lẹ hơn nữa, thì cái điều đó cũng không phải là cái điều tốt nếu mà chúng ta uống cái thuốc đó.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ cho ý kiến về cái việc phẫu thuật bao tử để mà giảm cân ạ.
Cái chuyện đó thì thứ nhất là bên Úc thì có một số trung tâm đã thực hiện những cái giải phẫu đó. Thì cái đó gọi là bariatric surgery, tức là giải phẫu bao tử. Thì nó có 3 phương pháp để giải phẫu bao tử, nhưng mà bên Úc thì người ta làm bao tử ta nhỏ hơn để chứa ít thức ăn hơn, tức là lúc nào cảm thấy no, hoặc là để cho thức ăn đi qua cơ thể ta nhanh hơn. Có 3 phương pháp. Đầu tiên gọi là lắp băng, tức là mình cột cái bao tử lại cho nhỏ, thì đa số ở đây người ta làm nhiều hơn. Họ dùng một cái băng chung quanh bao tử, cái đó có thể mình có thể tự điều chỉnh để cho bao tử lớn hay nhỏ, thức ăn nhiều ít. Nhưng mà phương pháp này thì cái kết quả thì nó cũng không có nhiều lắm. Phương pháp thứ hai tức là đây mình gọi là gastric bypass, tức là mình làm đem cái ruột non lên nối trên cái bao tử, và đây mình đóng cái bao tử ngay chỗ phần nối với thực quản. Thì như vậy thức ăn đi xuống dưới thẳng vô ruột non và nó sẽ không được hấp thu vô, được tiêu hóa bao tử nhiều, và nó có thể là sau đó giải quyết bằng cách là nó sẽ đi cầu ra ngoài. Phương pháp thứ ba tức là cắt một phần cái bao tử, nó gọi là gastric surgery đó. Đó là một phương pháp mổ nội soi, và đây người ta cắt bao tử làm nhỏ bao tử lại, Phương pháp này thì đa số tôi nói nó có hiệu quả nhiều hơn, nhưng mà đó là một cái đại phẫu thuật. Thì những phương pháp này hiện tại giờ chính phủ Úc cho phép làm, nhưng mà chính phủ Úc không có tài trợ. Thì nếu như một bệnh nhân muốn đi mổ đó thì tốn kém rất là nhiều. Thì tôi có một bệnh nhân mổ như vậy thì tốn hơn là 35.000 đô la cho một cái cậu phẫu thuật như thế. Tại vì đây là một cái team làm việc. Người bệnh đó phải gặp, thứ nhất là đây á, ngoài người bác sĩ giải phẫu ra, họ phải gặp người dietitian, tức là một chuyên gia về dinh dưỡng để họ cho biết là cần ăn những cái gì trước khi mổ, sau khi mổ. Rồi phải gặp người physiotherapist để tập exercise làm sao để cho giữ cái bụng mình tốt. Đó là một việc của nguyên một cái nhóm chứ không phải là của một cá nhân công bác sĩ đó thì không đủ. Thành ra người ta chỉ giải phẫu trường hợp này nếu như thứ nhất là đây á, sự tập luyện, sự kiên cử của chúng ta đây nó không có thành công. Điểm thứ hai nữa là chúng ta uống thuốc không có hiệu quả, thì giải phẫu là cái phương pháp cuối cùng.
Dạ, trong những cách mà bác sĩ vừa nêu á, thì cái cách nào có thể nói là an toàn và hiệu quả hơn cả ạ?
Nếu mà đây gọi là an toàn thì tương đối là phương pháp khá an toàn, nhưng mà cái hiệu quả thì cái mức độ hiệu quả thì nó tùy theo cái phương pháp giải phẫu, chẳng như là lap band surgery đó, tức là cột cái bao tử lại á, thì cái đó cột có thể nới rộng ra được thì cái đó nó hiệu quả rất là ít. Gastric bypass thì nó sẽ có cái biến chứng thường là mình có thể bị tiêu chảy thường xuyên. Còn gastric sleeve surgery thì làm bao tử nhỏ lại, nó cắt cái phần đó, trong đó là nó cắt ngay chỗ mà cái bao tử mình tiết ra cái hormone làm cho mình đói bụng á. Thì chính cái đó nó sẽ đỡ hơn, là người ta ăn ít hơn chứ không gì.
Dạ, Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Phước đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến chứng béo bụng trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn Thanh Ngôn và cũng như cảm ơn tất cả quý vị thính giả chương trình SBS. Thì chúng tôi nhắc lại là chúng ta cần tập thể dục và cần kiêng ăn thì đó là phương pháp tốt nhất. Chứ chúng ta đừng hy vọng vào thuốc hay là phương pháp giải phẫu thì đó, như phương pháp đó là khi mà chúng ta không còn sự chọn lựa nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.